Cảm ơn quý thính giả đã đến với chương trình Phát thanh Nguồn sống. Hôm nay chúng tôi kính mời quý thính giả nghe tiết mục Niềm tin vào cuộc sống và tiếp theo đó là ca khúc Tâm linh. Để mở đầu, mời quý thính giả nghe Niềm tin và cuộc sống. Kinh Thánh cho biết có hai số phận đời đời hoàn toàn khác nhau ở hai nơi khác nhau cho người công chính và cho người gian ác. Tương lai tối hậu của toàn thể nhân loại trong cõi vĩnh hằng tùy thuộc phần lớn vào quyết định cá nhân trong cuộc sống trần gian. Đối với người công chính, sự sống vĩnh hằng là ở trong sự hiện diện của Chúa. Còn đối với những kẻ gian ác, số phận đời đời là bị trừng phạt cách xa mặt Chúa. Sự phán xét thưởng phạt của cả người công chính lẫn người gian ác đều có nhiều mức độ khác nhau. Bây giờ chúng ta nói đến tình trạng cuối cùng của người công chính. Thiên đàng là nơi dành cho những người công chính trong cõi đời đời. Từ ngữ thiên đàng trong Kinh Thánh có ba nghĩa căn bản. Nghĩa thứ nhất chỉ thị trời hay toàn thể vũ trụ. Trong cuộc sáng tạo, Kinh Thánh cho biết ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất. Nghĩa thứ hai, trời có thể dùng như từ đồng nghĩa với Đức Chúa Trời. Trong Luca chương 15, đứa con phóng đãng khi tỉnh ngộ đã ý thức mình phạm tội với trời và với cha. Trời đây là Đức Chúa Trời. Nghĩa thứ ba cũng là nghĩa quan trọng nhất của thiên đàng, chỉ thị nơi Đức Chúa Trời ngự trị. Lời cầu nguyện Chúa Giê-xu dạy các môn đệ khởi đầu bằng câu lạy cha chúng con ở trên trời, nghĩa là trên thiên đàng. Chúa cũng thường nói cha các ngươi ở trên thiên đàng. Đó là theo Ma-thi-ơ chương 5 câu 16 câu 45, chương 6 câu 1, chương 7 câu 11, chương 18 câu 14. Chúa cũng bảo Ngài từ thiên đàng xuống thế, Giăng chương 3 câu 13, câu 31, chương 6 câu 42, câu 51. Các thiên sứ đến từ trời hay từ thiên đàng, Ma-thi-ơ chương 28 câu 2, Luca chương 22 câu 43, và trở về thiên đàng, Luca chương 2 câu 15. Các thiên sứ ở trên thiên đàng là nơi thường xuyên chiêm ngắm Chúa, Mác chương 13 câu 32, Ma-thi-ơ chương 18 câu 10, và thi hành các công tác Đức Chúa Trời truyền dặn một cách hoàn hảo. Các thiên sứ cũng còn được gọi là các thiên binh trên trời, Luca chương 2 câu 13. Chính từ thiên đàng Chúa cứu thế được hiển lộ hay bày tỏ ra, Tê-sa-lu-ni-ca thứ nhất chương 1 câu 10, chương 4 câu 16, Tê-sa-lu-ni-ca thứ nhì chương 1 câu 7. Chúa Giê-xu cũng về nhà cha hay thiên đàng để chuẩn bị nơi ở đời đời cho các môn đệ, Răng chương 14 câu 2 câu 3. Thiên đàng cũng là nơi ngự của Đức Chúa Trời, cho nên chắc chắn đó cũng là nơi dành cho cơ đốc nhân trong cõi đời đời. Vì vậy, cơ đốc nhân được căn dặn phải chuẩn bị cho cuộc sống trên thiên đàng như Chúa Giê-xu dạy trong Phúc âm Ma-thi-ơ chương 6 câu 19 câu 20. Các ngươi chớ chứa của cải ở dưới đất là nơi có sâu mối ten rét làm hư và kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy. Nhưng phải chứa của cải ở trên trời là nơi chẳng có sâu mối ten rét làm hư, cũng chẳng có kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy. Nhiều người nghĩ thiên đàng là nơi đầy lạc thú vật chất, nghĩa là cũng giống như trần gian nhưng đầy đủ hơn vạn bội và mọi người tha hồ hưởng thụ vì muốn gì được nấy. Tuy nhiên, để có cái nhìn đúng về thiên đàng, chúng ta cần lưu ý đến bản chất nền tảng của thiên đàng là sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Vì chính từ sự hiện diện đó lưu xuất ra tất cả mọi phước hạnh thiên đàng. Trong sự hiện diện trực tiếp của Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ được ban tri thức toàn vẹn. Sứ đồ Phao-lô bảo rằng, vì chưng chúng ta hiểu biết chưa trọn vẹn, nói tiên tri cũng chưa trọn vẹn, song lúc sự trọn lành đã đến, thì sự chưa trọn lành sẽ bị bỏ. Ngày nay, chúng ta xem như trong một cái gương cách mập mờ, đến bấy giờ chúng ta sẽ thấy hai mặt đối nhau. Ngày nay, tôi biết chưa hết, đến bây giờ, tôi sẽ biết như Chúa đã biết tôi vậy. Đó là Cô-rinh-tô thứ nhất chương 13, câu 9, câu 10, câu 12. Trên thiên đàng là nơi lần đầu tiên chúng ta được thấy Chúa trực tiếp, như Sứ Đồ Giăng viết trong thơ Giăng thứ nhất chương 3, câu 2. Hỡi kẻ rất yêu dấu, chính lúc bây giờ chúng ta là con cái Đức Chúa Trời, còn về sự chúng ta sẽ ra thể nào, thì điều đó chưa được bày tỏ. Chúng ta biết rằng, khi Ngài hiện đến, chúng ta sẽ giống như Ngài vì sẽ thấy Ngài như vốn có thật vậy. Đặc điểm khác của thiên đàng là tất cả mọi tội đều bị loại trừ. Khải Huyền chương 21 câu 4 cho biết, Chúa sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng, sẽ không có sự chết, cũng không có than khóc, kêu ca hay là đau đớn nữa, vì những sự thứ nhất đã qua rồi. Không phải chỉ những sự đau đớn và tội lỗi bị loại trừ, mà cả đến nguồn gốc sự ác là kẻ cám dỗ chúng ta cũng sẽ bị tiêu diệt như lời công bố trong Khải Huyền chương 20 câu 10. Còn ma quỷ là đứa đã dỗ dành chúng thì bị quăng xuống hồ lửa và diêm, trong đó đã có con thú và tiên tri giả rồi. Chúng nó sẽ phải chịu khổ cả ngày lẫn đêm cho đến đời đời. Với sự hiện diện của Đức Chúa Trời Chí Thánh và của Chiên Con Toàn Hảo thì thiên đàng không thể có một mảy may dấu vết của tội lỗi nào. Vì vinh quang cũng là bản chất của Đức Chúa Trời, cho nên thiên đàng cũng ngập tràn vinh quang Chúa. Ngay từ khi thiên sứ loan báo đấng cứu thế giáng trần, vinh quang của Đức Chúa Trời đã được công bố, sáng danh Chúa trên các tầng trời rất cao, bình an dưới đất, ân trạch cho loài người. Đó là Luca chương 2 câu 14. Chúa cứu thế sẽ tái lâm trong vinh quang cùng tột, Matthew chương 24 câu 30, và Ngài sẽ ngồi trong ngôi vinh hiển, Matthew chương 25 câu 31. Khải Huyền mô tả khung cảnh vinh quang cùng tột của thiên đàng bằng những hình ảnh sau. Tường thì xây bằng bích ngọc, thành thì xây bằng vàng ròng, tựa như thủy tinh trong vắt. Những nền tường thành thì trang sức đủ thứ ngọc. 12 cửa thì làm bằng 12 hột châu, mỗi cửa bằng một hột châu nguyên khối làm thành. Đường trong thành bằng vàng ròng, giống như thủy tinh trong suốt. Đó là Khải Huyền chương 21, câu 18 đến câu 21. Thành cũng không cần mặt trời, mặt trăng để soi sáng, vì vinh hiển Đức Chúa Trời chói lói cho, và Chiên Con là ngọn đèn của thành. Đó là Khải Huyền chương 21 câu 23. Kinh Thánh cho biết rất ít về cuộc sống cũng như các hoạt động của cơ đốc nhân trên thiên đàng. Tuy nhiên, có thể tóm tắt vào trong ba việc chính: nghỉ ngơi, thờ phượng và phục vụ. Trước hết, thiên đàng là nơi chúng ta được yên nghỉ sau một thời gian hành trình trên dương trần. Thư Hy Bá thường nhắc đến cuộc lữ hành đó và sự yên nghỉ trong đất hứa. Đó là Hy Bá chương 3, câu 11, câu 18. Lĩnh vực khác của cuộc sống trên thiên đàng là thờ phượng. Khải Huyền chương 19, câu 1 đến câu 4 ghi như sau. Sau việc đó, tôi nghe ở trên trời như có tiếng lớn của một đoàn người rất lớn rằng: Alleluia, sự cứu chuộc, vinh hiển, quyền phép đều thuộc về Đức Chúa Trời chúng ta. Vì những sự phán xét của Ngài đều chân thật và công bình, Ngài đã đoán phạt đại dâm phụ, nó lấy điều dâm loạn làm hư hỏng thế gian, và Ngài đã báo thù huyết của các tôi tớ Ngài bị tay con dâm phụ đó làm đổ ra. Chúng lại nói một lần thứ hai rằng: Alleluia, luồng khói nó bay lên đời đời. 24 trưởng lão cùng 4 con sinh vật bèn mọp xuống thờ lạy Đức Chúa Trời là đứng ngồi trên ngôi mà rằng: Amen, Alleluia. Lại có tiếng từ ngôi đến rằng: Hết thảy các ngươi là tôi tớ Đức Chúa Trời chúng ta, vẫn kính sợ Ngài, nhỏ hay lớn, đều hãy ngợi khen Ngài. Đó là Khải Huyền chương 19 câu 1 đến câu 4. Câu 5 nói đến một mệnh lệnh từ ngôi trời, truyền bảo các tôi tớ Chúa ngợi khen thờ phụng Ngài, và trong câu 6 đến câu 8 cho thấy họ đều làm như vậy. Đoạn tôi lại nghe có tiếng như một đám đông vô số người, khác nào tiếng nước lớn như tiếng sấm dữ mà rằng: Alleluia, vì Đức Chúa Trời chúng ta là đấng toàn năng đã cầm quyền cai trị. Chúng ta hãy hớn hở vui mừng tôn vinh Ngài. Không chỉ nghỉ ngơi thờ phượng Chúa, mà trên thiên đàng, con dân Chúa cũng có cơ hội phục vụ Ngài. Khi còn tại thế, Chúa Giê-xu đã từng nói với các môn đệ là họ sẽ được đồng trị với Ngài. Phúc âm Ma-thi-ơ chương 19 câu 28 ghi, Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, Quả thật ta nói cùng các ngươi, đến kỳ muôn vật đổi mới là khi con người sẽ ngự trên ngôi vinh hiển của Ngài, thì các ngươi là kẻ đã theo ta cũng sẽ ngồi trên 12 ngôi mà xét đoán 12 chi phái Israel. Luca chương 22 câu 28 đến câu 30 cũng viết tương tự. Còn như các ngươi đã bền lòng theo ta trong mọi sự thử thách ta, nên ta ban nước cho các ngươi, cũng như cha ta đã ban cho ta vậy, để các ngươi được ăn uống chung bàn trong nước ta và được ngồi ngay để xét đoán 12 chi phái Israel. Trong ẩn dụ về quản gia trung tín ghi trong Ma-thiêu chương 25 câu 14 đến câu 30, Chúa cho biết phần thưởng của những quản gia trung tín là được ban thêm trọng trách quản trị. Vì ẩn dụ đó được để trong bối cảnh Chúa nói về lai thế, cho nên chúng ta tin rằng việc phục vụ, cai trị, xét đoán trên thiên đàng sẽ là những công tác Chúa sẽ giao cho những tôi tớ trung tín trên đất. Khải Huyền chương 22 câu 3 đến câu 5 cũng nói đến bổn phận phục vụ và đặc quyền cai trị của tôi con Chúa. Chẳng có sự nguyên rủa nữa, ngôi của Đức Chúa Trời và trên con sẽ ở trong thành và các tôi tớ Ngài sẽ hầu hạ Ngài. Chúng sẽ được thấy mặt Chúa và danh Chúa sẽ ở trên trán mình. Đêm không còn nữa và chúng sẽ không cần đến ánh sáng đèn hay ánh sáng mặt trời vì Đức Chúa Trời sẽ soi sáng cho và chúng sẽ trị vì đời đời. Hơn nữa, trên thiên đàng cũng sẽ có một cộng đồng thông công của các tín nhân như thư Hy Bá chương 12 câu 22 đến câu 24 nêu lên. Những anh em đã đến gần núi Sion, gần thành của Đức Chúa Trời hằng sống, tức là Jerusalem trên trời, gần muôn vàn thiên sứ nhóm lại, gần hội thánh của những con trưởng được ghi tên trong các tầng trời, gần Đức Chúa Trời là quan án của mọi người, gần các linh hồn người nghĩa được vẹn lành, gần Đức Chúa Giêsu là đấng trung bảo của giao ước mới. Đây là tập thể của những người được cứu chuộc vẹn lành, như hàm ý trong câu 23 nói về linh hồn người nghĩa được vẹn lành. Thiên đàng là một trạng thái hay là một nơi chốn cụ thể? Đây là vấn đề thường nêu lên. Một mặt đặc tính chính yếu của thiên đàng là được gần gũi tương giao với Đức Chúa Trời. Trong khi đó, Đức Chúa Trời là thần linh. Vì Đức Chúa Trời không ở trong không gian là yếu tính của vũ trụ, cho nên chúng ta có thể thấy rằng thiên đàng là một trạng thái hơn là nơi chốn. Mặt khác, chúng ta là các hữu thể có thân xác, với thân xác vinh hiển trong tương lai như thân xác Chúa Giêsu phục sinh, đòi hỏi phải có một nơi chốn cụ thể. Hơn nữa, những diễn đạt song hành thường kết hợp trời với đất, cho nên thiên đàng hẳn phải là một nơi chốn. Bài cầu nguyện Chúa Giêsu dạy các môn đệ khởi đầu bằng câu: Lạy Cha chúng tôi ở trên trời, danh Cha được thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên ở đất như trên trời. Đó là Ma-thi-ơ chương 6 câu 9 đến câu 10. Cho thấy trời hay thiên đàng là một nơi. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần nhớ rằng thiên đàng là một phạm trù khác, một chiều kích khác của thực tại. Có lẽ an toàn nhất là bảo rằng thiên đàng vừa là một nơi chốn, vừa là một trạng thái, nhưng chính yếu là trạng thái. Dấu chỉ chính yếu của thiên đàng không phải là địa điểm đặc biệt nào, nhưng là được phước, vô tội, vui mừng, bình an. Đời sống trên thiên đàng vì thế sẽ hiện thực hơn là sự hiện hữu của chúng ta trong cuộc sống tạm bợ trên trần gian. Chương trình Niềm tin vào cuộc sống đến đây xin tạm dừng. Thân mến tạm biệt quý thính giả và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.